Lo lắng ngày mai. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Một ông phú hộ mời 4 người con gái đã lập gia đình về nhà ăn cơm tối. Ông nói với 4 người con gái rằng: Cha càng ngày càng già yếu, cảm tạ ơn Chúa về vật chất cha đã sống quá đầy đủ, nhưng về tinh thần cha vẫn còn buồn tủi vì chẳng có cô nào chịu sinh cho cha một đứa cháu ngoại vui đùa trong lúc tuổi già. Ngày mai cha sẽ bổ túc thêm vào tờ di chúc một điều: người con gái đầu tiên nào sinh cho cha đứa cháu ngoại sẽ được nhận thêm 1 triệu đô la nữa ngoài số tiền thừa kế. Để bắt đầu bữa ăn tối sum họp gia đình hôm nay, cha xin mời các con hãy cúi đầu xuống cầu nguyện. Rồi người cha nhắm mắt lại, cúi đầu xuống và đọc lời cầu nguyện vắn tắt trước khi ăn. Khi ông mở mắt ra và ngẩng đầu lên, cả 4 cô con gái đã biến mất. Chúng ta có thể suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Đồng tiền là một mãnh lực mạnh mẽ đối với con người. Điều đó chẳng có gì là xấu. Đồng tiền có sự hữu dụng riêng của nó và nó có thể là một mãnh lực tốt. Nhưng nó sẽ trở nên xấu khi ám ảnh và chi phối toàn bộ đời sống của con người. Một câu chuyện vui kể rằng có một thương gia nọ đang trên giường bệnh. Trong cơn hấp hối, người nhà quy tụ tất cả lại đứng xung quanh ông. Ông gọi vợ đến như muốn trăn trối điều gì. Ông hỏi: "Thằng hai đâu?" Người vợ đòn đả: "Nó đang đứng bên cạnh ông đây." Ông có vẻ bồn chồn hỏi tiếp: "Thằng ba đâu?" "Dạ con đây, cha không thấy sao?" "Thằng tư đâu?" "Nó cũng đứng bên cạnh các anh nó đây." Người vợ lo lắng trả lời như vậy. Ông tuần tự hỏi đến từng đứa một. Sau cùng ông hỏi: "Thằng út đâu?" "Dạ con đây." Ông than thở: "Chúng mày vào đây cả thì ai trông coi cửa tiệm ngoài kia, mất hết đồ đạc bây giờ." Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải quyết định dứt khoát. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chúa Giêsu nói tiếp: "Vì vậy thầy bảo cho các con biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?" Một lần nữa, Chúa Giêsu lại đối chất với chúng ta phải chọn lựa dứt khoát. Bởi sự lo âu, áy náy về tiền của sẽ làm chúng ta xa cách Thiên Chúa. Chúng ta không thể vừa sống trong tình yêu của Thiên Chúa, vừa sống dưới gánh nặng của sự lo âu về của cải vật chất. Chúng ta trả lời sao? Chúa Giêsu dạy chúng ta khắc phục được sự lo lắng bằng cách tin tưởng vô điều kiện vào Thiên Chúa. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta nghe lời khuyên dạy này đã nhiều, nhưng có lẽ chỉ nghe như một lời khuyên đạo đức. Chúng ta chưa có thái độ tin tưởng thực sự như Chúa Giêsu đã dạy và như Thánh Phêrô đã khuyên. Hãy trút bỏ tất cả các lo âu của anh chị em cho Ngài, và Ngài chăm lo cho anh chị em. Ngày xưa có một chiếc đồng hồ rất đẹp, nhưng cứ buồn bã bởi nỗi lo lắng cho tương lai. Nó bắt đầu tính toán về những lần nó phải làm công việc tích tắc, mỗi giây 2 lần, 120 lần một phút, 7.200 lần một giờ, 172.800 lần một ngày, 63.072.000 lần một năm. Khi nhận ra rằng trong 10 năm sắp tới nó sẽ phải tích tắc tới 630.720.000 lần, nó bối rối, lo sợ muốn đứt dây thiều. Chiếc đồng hồ đã đi tới người thợ sửa đồng hồ xin điều trị. Dưới sự săn sóc chu đáo của người thợ sửa đồng hồ, chiếc đồng hồ nhận ra rằng tất cả mọi điều nó phải làm là cứ tích tắc mỗi lần một cái, không suy nghĩ gì cả. Cứ làm từng lần một, nó sẽ bắt đầu làm việc tích tắc trở lại. Cứ tiếp tục tích mỗi lần một cái được khoảng 100 năm. Sau cùng, ai cũng yêu quý chiếc đồng hồ cổ đó. Tin tưởng và phó thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa chính là bản chất của đời sống Kitô hữu. Đây là lối sống chúng ta học được qua đời sống gương mẫu trần thế của Chúa Giêsu, một lối sống tin tưởng hoàn toàn vào sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong từng giây phút. Sách Giáo lý Công giáo số 303 dạy rằng: Thánh Kinh nhất trí làm chứng rằng sự ân cần chăm lo của Chúa quan phòng thì cụ thể và trực tiếp. Ngài chăm lo cho mọi sự vật, từ những sự vật bé nhỏ nhất đến những biến cố lớn lao nhất của vũ trụ và của lịch sử. Một cách mạnh mẽ, các cuốn sách thánh khẳng định quyền chủ tể tối cao của Thiên Chúa đối với dòng lịch sử. Thiên Chúa của chúng ta làm tất cả những gì Ngài muốn trên trời và dưới đất. Thánh Kinh nói về Chúa Kitô rằng: Nếu Ngài mở thì không ai đóng lại được, và nếu Ngài đóng thì sẽ không ai mở ra được. Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội với những lý thuyết xem ra đối nghịch với nội dung của tin mừng. Xã hội với hệ thống kinh tế thị trường, hay kinh tế kinh doanh, hay kinh tế tự do, lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn, với châm ngôn một vốn bốn lời, kiếm lời hơn để chiếm hữu hơn. Tất cả những chế độ hạ giảm con người xuống hàng những công cụ thuần túy của lợi nhuận đều nô lệ hóa con người, dẫn tới chỗ tôn thờ tiền bạc và mở rộng chủ nghĩa vô thần. Một xã hội với những quảng cáo rầm rộ, cổ võ và mời gọi khách hàng phải mua sắm bằng mọi cách, đó là một xã hội tiêu thụ. Mục đích của những quảng cáo nói với khách hàng rằng bạn rất thiếu sót, chưa hoàn hảo và bạn chỉ xứng đáng và có giá trị nếu bạn mua sắm những sản phẩm đắt tiền, ăn mặc những trang phục, quần áo đang được thịnh hành với những nhãn hiệu nổi tiếng. Sử dụng nó sẽ làm cho con người bạn có giá trị. Trên tờ Forbes có đăng một bài báo tựa đề Nước hoa là gì nếu không phải là nước và một chút tinh chất? Bài báo nói về Pierre Cardin, người đã làm cho phong trào hàng nhãn hiệu trở nên thịnh hành. Mọi người đều biết rằng cùng một loại hàng hóa giống nhau, nhưng nếu có nhãn hiệu sẽ đắt tiền hơn. Theo bài báo này cho biết, Pierre Cardin đã kiếm được 2 triệu đô la một năm với công việc đơn giản là mướn người may thêm nhãn hiệu lên hàng hóa. Trong một cuộc phỏng vấn ở Washington, sử gia Bornstein đã đưa ra những lời nhận xét rằng xưa kia đã có một thời người ta nghĩ về bản thân mình dựa trên chủng tộc, chính trị và tôn giáo. Chẳng hạn như tôi là một người miền Nam theo đạo Baptist của Đảng Dân Chủ. Nhưng ngày nay người ta nhận thức về mình dựa trên một xã hội tiêu thụ. Chẳng hạn như tôi là người uống rượu trắng, đeo đồng hồ Rolex, lái xe Volvo. Bornstein cho rằng một cộng đồng tiêu thụ gồm những người có cùng một sở thích, chia sẻ chung những vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ cùng một loại hàng hóa. Những người lái xe Porsche, Mercedes, những người đọc báo Ford, những người mặc quần áo hiệu Dockers, Levi's, Polo, làm thành hàng ngàn những cộng đồng tiêu thụ khác nhau. Bạn không cần phải có những liên hệ về gia đình, bằng cấp, tôn giáo hay văn hóa, chỉ cần bạn có nhiều tiền là đủ. Chính cái nhãn hiệu, hay thường được gọi là hàng hiệu, đã tạo thành ý niệm về cộng đồng tiêu thụ. Bạn chỉ có giá trị nếu bạn có tên của một người nào đó trên quần áo của bạn. Thực sự, bạn không là gì cả nếu không có những cái được gắn lên người bạn. Vật chất, quần áo, đồ dùng làm cho con người trở thành giá trị. Những nhà thương mại đã tạo ra các phong trào tiêu thụ hàng hóa trong mọi lứa tuổi. Trẻ em 2-3 tuổi có một thời đua nhau đòi đồ chơi, game, phim hoạt họa hay bất cứ thứ gì dưới nhãn hiệu Pokemon. Thanh thiếu niên và giới trẻ chỉ mặc quần áo với nhãn hiệu Abercrombie, loại quần áo giới trẻ ưa thích vì nó có vẻ sexy. Nhiều cha mẹ và thầy giáo đã nói với tôi rằng con cái của họ sẽ không chịu đi học nếu quần áo, giày dép mang mặc không đúng nhãn hiệu. Hậu quả là con người bị vong thân, trở thành nô lệ cho của cải vật chất. Sách giáo lý Công giáo số 2113 nói về tội thờ ngẫu tượng không chỉ liên quan đến việc thờ phượng ngoại giáo, nhưng còn gồm cả việc suy tôn và trọng kính một tạo vật thay vào chỗ của Thiên Chúa, dù đó là thần linh hay ma quỷ, dù đó là quyền hành, khoái lạc, tiền tài, vì như Chúa đã dạy, các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Trong cuốn Tiến về ngàn năm thứ ba, 16 năm sứ vụ giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến thế giới như sau. Ngày nay dưới nhiều hình thức khác nhau và với sức mạnh tàn bạo, một chủ nghĩa duy vật có tính xâm lược đang thống trị con người. Nhiều người bị cám dỗ tìm cách thỏa mãn cho bản thân cũng như tìm hưởng thụ, và người ta xác định lý lịch con người dựa trên những gì con người chiếm hữu. Sự thịnh vượng và dồi dào của cải, mặc dù đã có được trong nhiều giai tầng xã hội, vẫn đang có chiều hướng làm cho người ta tin rằng mình có quyền đòi hỏi tất cả những gì mà sự thịnh vượng mang lại, và có thể trở nên ích kỷ hơn mãi với của cải mình chiếm hữu. Donald Trump là một trong những tỷ phú nổi tiếng của Mỹ. Khi tòa tháp đôi thương mại thế giới ở New York bị sập xuống vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, Donald Trump là người được nhắc đến đầu tiên trong dự tính tái thiết một tòa nhà khác ngay trên khu đất đó. Năm 1990, Ivana Trump, vợ của ông, đòi ly dị sau 13 năm chung sống. Họ đã có với nhau 3 người con. Lý do ly dị là bà không thể sống với Donald, một người chồng bận rộn lo kinh tài suốt ngày đêm, không quan tâm gì tới vợ con. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, bà nói: "Tôi muốn có người chồng tối tối đọc truyện cho con nghe. Người chồng khi ngồi ăn sáng không để mắt nhìn tin tức tài chính trên TV." Mặc dù đã là tỷ phú, nhưng người ta vẫn còn lo âu, áy náy cho tương lai. Lời Chúa Giêsu khuyên dạy quả không sai. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Để sống lời Chúa khuyên dạy hôm nay, những người Kitô hữu cần phải có thái độ can đảm như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên. Chúng ta phải quyết định làm người Kitô hữu sùng đạo, và nếu cần phải can đảm sống khác với lề thói của môi trường ta đang sống. Chứng từ khẳng khái của đời Kitô hữu đòi chúng ta phải nắm được và hiểu được đức tin như một dịp quý báu để sống, vượt lên trên những giải thích và những thói tục của cảnh sống.